trai giới toàn gia đó mà, phải không? Bảy tốt là đời lập đàn. Bây giờ mình học tới câu hỏi số 2, à, số 26 ha. Cái gì lập trang 45. Câu hỏi số 26 này rất là hay và rất là khó. Khó nhất ở trong cái bộ kinh này. Dạ, cô giảng nha. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật: thế nào gọi là khẩu quyết của Minh Sư? Thấy chưa? Hồi giờ mình chưa có biết gì hết phải không? Hôm nay cô giảng cho quý vị nghe. Bây giờ Đức Phật trả lời trước nè. Đi đọc trang 46. Đức Phật đáp rằng: sau khi Phật diệt độ rồi, các vị Bồ Tát phải truyền tâm ấn và tiếp nối huệ mạng của Phật. Mỗi người giáo hóa một phương, khai thị chỉ bài cho các chúng sanh có duyên mà chưa ngộ. Hiểu biết chánh nhân, chánh quả, chánh tu để hàng phục tà ma ngoại đạo, thực hành các công đức chân chánh thanh tịnh. Những chúng sanh không phải căn cơ thì không độ, không đủ khả năng thọ lãnh thì không truyền. Nếu có những thiện nam tín nữ chân chánh, trí huệ cao minh, hết lòng cầu đạo, thường thường thân cận, mãi mãi cúng dường, hạ tâm tham cầu, thầy trò thông cảm nhau, mới được dùng tâm ấn tâm lấy đạo truyền đạo. Tâm tâm phù hợp, tổ tổ thay nhau luôn truyền vạn đời. Ấy gọi là thiên cơ khẩu quyết. Người có duyên thì gặp, không luận căn cơ lớn hay nhỏ, tất cả đều thành Phật. Giờ hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Bây giờ hiểu qua rồi cái nó quên nè, khổ cái nỗi đó đó. Bây giờ ha, bây giờ cô sẽ giảng cho quý vị trước. Bây giờ cô giảng từ từ ha, cái này nó khó gì lắm mà cô giảng từ từ tới chính bản trong này đó. Bây giờ quý vị đem hết tâm ra nghe ha, cái này khó nhất trong bộ kinh này đó quý vị. Cô hả, suy nghĩ lắm mới giảng nổi, khó giảng. Tại quý vị bây giờ có giỏi rồi, học tới đây à, thấy không? Giỏi rồi. Thì Đức Phật sẽ đưa câu này vô rồi ha. Câu hỏi số 6 nè: thế nào gọi là minh sư khẩu quyết? À, mấy cái danh từ này khó ha. Bây giờ nè, minh sư khẩu quyết, để cô gọi cô trả lời cho quý vị toàn bộ cái đã. Rồi bắt đầu cô sẽ khai cho người ra. Minh sư khẩu quyết á, tức là truyền tâm ấn nói gì? Truyền tâm ấn thì cái gì cũng hồi giờ cũng chưa có được phải không? Chưa có được truyền tâm ấn, bởi vì mình là cư sĩ mà chưa được thầy truyền tâm ấn. Cái là truyền tâm ấn là gì? Dùng tâm ấn tâm đó, là mình cũng không biết gì hết phải không? Lấy đạo truyền đạo, lấy đạo mình truyền qua đạo cho đệ tử. Tâm tâm phù hợp, tiếp nối huệ mạng. Ví dụ như tổ quần dẫn á, là truyền qua tổ huệ năng đó, thấy không? Thì đây, bây giờ cô bắt đầu cô giảng cho quý vị nghe ha. Đó là tổ á, tổ quần dẫn á, khi mà truyền cho tổ huệ năng á, khi mà tổ huệ năng hồi xưa là một người đi ba, đi gánh củi đi bán. Ở trong kinh Pháp Bảo Đàn quý vị có nghe nào phải không? Thì gánh củi đi bán thì một hôm nọ thì tổ mới nghe người ta tụng kinh Kim Cang phải không? Đó thì tổ mới hội được một cái câu kinh Kim Cang và thấy tự nhiên mình làm như mà đúng thời cơ mình phải ra đi vậy đó. Thì ổng về ổng mới gửi mẹ cho người ta nuôi dùm và ổng đi phải không? Ổng đi tới đó thì ổng được tổ Hoằng Nhẫn nhận vô ở đó mà giả gạo. Thì một hôm á thì tổ muốn truyền tâm ấn cho đệ tử nói cái tiếp nối huệ mạng này nè. Tổ truyền tổ thì ngài mới ra định là mỗi người làm một bài kệ để mà ngài coi những cái bài kệ đó như thế nào để mà ngài truyền đệ tử đó. Thì cái hôm nọ đó thì thằng Tú làm bài kệ trước phải không? Rồi cái đó thì khi mà thằng Tú làm một bài kệ thì sau khi mà thằng Tú viết bài kệ đó lên á thì ổng tổ huệ năng này đang giả gạo rồi gánh củi bữa củi không à, không có làm, không có lên nhà trên, tại vì không học hành nhớ cái đại giống như người mà rửa chén mà quét nhà rửa củi vậy đó. Ông học hành thì ông mới nghe đồn là bữa nay có ngài thần tú dán một bài kệ mà truyền pháp nói lên cái sự ngộ đạo của mình rất là hay. Thì ông nghe phong quanh á, chúng ông cũng nói ông cũng muốn là khi mình dán lên rồi thì tổ đi ngang á, tổ Hoằng Nhẫn đi ngang á, thấy cái bài kệ của ngài thần tú á, mới truyền ở trong chúng là mỗi người phải chép để học thuộc lòng, bởi vì bài kệ này hay lắm. Thì khi mà ông nghe á, thì ông cũng nói ông cũng mượn mấy người ở trong bếp á dẫn ông lên đọc giùm cho, ông nghe ông biết chữ biết chữ, thì khi mà dẫn ông lên ông đọc cho ông nghe đó, thì ông gặp cái quan biệt giá ở đó cũng ai ông bên ngoài ta cũng tới ta chép cái bài kệ của ngài thần tú mà là thân thị bồ đề thọ nè, tâm như minh cảnh đài thời thường, thời thường pháp tức dập sự nhã trần ai đó. Dạ ha, bây giờ cô dở ra dẫn từ từ nha. Thì khi mà tổ thấy cái bài kệ của ngài thần tú dán lên trên vách á, thì tổ Hoằng Nhẫn mới nói là bài kệ này hay lắm ha, hay lắm, mấy vị ở trong chúng mới chép học đi. Thì tổ Đại Năng mới nghe vậy là đi phong phong lên, thì bằng quần áo là rách rưới mà đầu cổ buồn rồi mà không biết chữ. Khi mà lên rồi á thì thấy cái bài này thân thị bồ đề thọ tâm như minh cảnh đài này thời thời thường bất tức dập sử nhã trần an là có ngày thường tú, có nghĩa là cái thân này nè như cây bồ đề vậy đó, còn cái tâm á như cái đài hương giáng vậy đó nè, lúc nào cũng lo chùi thời thời thường bất tức là lúc nào cũng phải lo chùi đó, đừng để dính bụi nhơ nè, dập sử nhã trần an là đừng để dính bụi nhơ, là nó nói cái thân này á nó như cây bồ đề là có tướng à, phải không? Rồi tâm á như cái đài cũng là bài kệ này, nó còn tướng lắm, phải lau chùi, phải đừng có để dính bụi. Thì khi mà ngày Quan Âm lên á, nhờ người ta đọc cái bài kệ này rồi thì á mấy ông cũng nói chứ tôi cũng có một bài kệ nữa mà tôi không biết viết đâu, ai viết một tôi được không? Cái người ta lấy làm lạ quá, ông mà cũng có kệ nữa sao, ông mà cũng có kệ hả? Kệ sao nói nghe, cái sẵn cái ông quan đó, ông quan ông tới ông đứng ông coi đó nha, cái ông nói vậy được không sao đâu, ở trong chúng không giết, tôi giết dùm cho ngài cho, tôi tết cho thầy cho. Cái ông mới nói chứ bồ đề bổn vô thọ, ông ghi giết mình chết rồi, minh cảnh diệt phi đà nè, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhã trần an. Ông nói nè, bồ đề thì không phải là cây, bồ đề là gì, là tánh giác mà, đâu có hình tướng đâu, phải không? Mà ổng lại dính cho cây bồ đề, còn tướng mà này hết tướng hết chưa? Hương sáng không phải là đài, minh cảnh diệt phi đài nè, cái hương sáng là cái tánh giác ngộ của mình đó, cái gì đâu cũng thấy cũng biết hết trơn, như cái gương này đó thì đâu có đài, nó có hình mà đài gì? Xưa nay không là vật, xưa nay nó không có hình tướng, nó không là một vật gì hết, nó không có hình tướng mà, cái biết có hình tướng không? Cái biết là có hình tướng, phải không? Làm gì mà dính bụi vô đó, hà chứ nhà trần an. Thì khi mà ông dán cái bài này lên thì trong chúng xôn xao rồi, ông trang bài hay quá, bài hay quá, cái bắt đầu xôn xao lên. Cái tổ đó sợ lộ bí mật là người ta hại ổng đi, tại vì cái này là truyền tâm ấn để mà truyền y bác mà, cho nên tổ nghe và tổ lập đặt ra, tổ lấy đầu dép á, tính từ dép lên chả chà chà hết, không có cho nó vô bài kệ thì dở hết cái đời vô. Thì chúng thấy là thôi bài kệ này tổ chê thì cũng không ai để ý đó. Thì một hôm á thì ổng tổ đi xuống nhà dưới thì thấy ổng mang hai ba cục đá trên mình, ổng giả gạo tại ổng nhẹ quá mà ổng đạp cái chày á thì nó không xuống, ổng mang đá thì ổng giả gạo. Thì tổ nói chết trời, ổng tổ tới mình bên ổng đó, ổng nói người mà người tu hành mà xả thân vì đạo đến nỗi này sao? Đó vậy. Cái tổ mới tới ổng hỏi chứ gạo trắng chưa? Không à, hồi gọi ổng á, em nói là dạ thưa tổ gạo trắng là chưa có ai dầm sàn. Ổng nói vậy á. Cái tổ biết rồi, tổ biết ổng trả lời là đúng hợp cơ mà. Cái tổ gõ thì cố vào cái tổ bỏ lên. Mà ổng hiểu được là tổ muốn canh ba ổng tới đó. Cái canh ba đúng canh ba ổng lên à, khi đúng canh ba ổng vô trong phòng tổ thì tổ nói cho ổng bộ kinh Kim Cang. Khi mà nói bộ kinh Kim Cang rồi á thì á có cái câu mà bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh vị tâm. Thì khi mà ổng nghe ngài Huệ Năng nghe cái câu đó rồi thì ngài Huệ Năng thấy được Phật tánh của mình là tánh giác ngộ của mình, nó không có trụ trên sắc thân, nó không có trụ trên gì hết á, nó chỉ biết thôi. Ví dụ mình buồn á thì nó biết mình buồn, mình bị thương nó biết mình bị thương, mình đau khổ nó biết mình đau khổ, mà nó chính nó không đau khổ, chính nó không có hình tướng, thấy không?